Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, 29 tháng 8, năm 2008, gồm có Tin Tôn Giáo, Thời sự, Đạo lý cho Thiên niên kỷ mới, Diễn đàn Tự do, Căn cước Người Kitô và Phúc Cầu Nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sơ lược về hàng tin chính. Đức Thánh Cha kêu gọi nhà cầm quyền và giới lãnh đạo tôn giáo tại Ấn Độ hãy nỗ lực chấm dứt bạo động. Dù bị khủng bố và bị đe dọa truy tố hình luật, giáo dân Thái Hà vẫn tiếp tục tới linh giới Đức Bà để cầu nguyện. Các lý giám mục Phi Lục Tân kêu gọi chống trả lại cơn cám dỗ của bạo động. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi nhà cầm quyền và giới lãnh đạo tôn giáo tại Ấn Độ hãy nỗ lực chấm dứt bạo động. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ lên án các cuộc tấn công nhắm vào chính sự sống thánh thiêng mà mọi người phải tôn trọng. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô nạn nhân của những cuộc bạo động do những người Ấn giáo cực đoan tại bang Orissa gây ra. Ngỏ lời với các giáo chức thẩm quyền đạo đời tại Ấn Độ, Ngài kêu gọi hợp tác với nhau để tái lập sự chung sống hòa bình giữa các cộng đồng. Đức Thánh Cha đã nói lên sự đau buồn sâu xa của Ngài trước các tin tức về những vụ bạo động chống lại các cộng đồng Kitô tại bang Orissa. Trước đó, trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã ôn lại tiểu sử của Thánh Phaolô trong đồ giáo ngoại, mà năm nay giáo hội đang mừng ngày sinh lần thứ 2000. Đức Thánh Cha tóm tắt tiểu sử của vị thánh này như sau: sinh tại thành Tars vào khoảng năm thứ 8 trước Công nguyên. Mặc dù mang tên Latin và có nguồn gốc La Mã, thánh nhân lại nói tiếng Hy Lạp. Ngài là nơi gặp gỡ của ba nền văn hóa Do Thái, Hy Lạp và La Mã. Có lẽ nhờ thế mà Ngài đã có thể đứng ra làm trung gian giữa các nền văn hóa. Được theo học với giáo trưởng Do Thái Gamaliel tại Jerusalem, Thánh Phaolô đã từng sống theo những quy tắc nghiêm khắc nhất của những người biệt phái. Đây là lý do khiến Ngài xem Chúa Giêsu như một đe dọa cho Do Thái giáo và đã không ngần ngại bắt hại các tín hữu Kitô. Và như Ngài kể lại, khi đang trên đường đi Damascus để ngăn chặn sự bành trướng của Kitô giáo mà Ngài gọi là một giáo phái, thì Ngài đã được Chúa Giêsu hiện ra và cải hóa. Tiếp tục ôn lại tiểu sử của Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha nói đến các chuyến đi truyền giáo, qua đó thánh nhân đã phải trải qua không biết bao nhiêu gian lao thử thách. Nhưng như thánh nhân nói, tôi làm mọi sự vì tin mừng. Đức Thánh Cha nói như sau, chỉ có một tâm hồn được tràn ngập ánh sáng của Chúa Kitô mới có thể sống cho một cam kết như thế. Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ, chúng ta hãy cầu xin Chúa chiếu rọi ánh sáng ấy vào tâm hồn chúng ta, để chúng ta cũng mang ánh sáng của tin mừng và chân lý của Chúa Kitô đến cho thế giới. Tin Hà Nội, Việt Nam. Mặc dù bị khủng bố và đe dọa truy tố hình luật, giáo dân Thái Hà vẫn tiếp tục đến linh giữa Đức Bà để cầu nguyện. Hôm thứ Tư 27 tháng 8 vừa qua lệnh của công an quận Đống Đa, chính quyền địa phương đã bắt đầu khởi tố những người đến cầu nguyện tại khu đất Thái Hà được chính quyền cho phép công ty May Chiến Thắng sử dụng. Được biết, Thượng tá Công an Nguyễn Văn Thành, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra quận Đống Đa, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 524 về hai tội danh, một là hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo điều 143, hai là gây rối trật tự công cộng theo điều 245 của Bộ luật Hình sự. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư vừa qua, cơ quan công an Đống Đa nói rằng giáo dân đã dựng lều bạt, đưa tượng thánh giá vào cầu nguyện, hát thánh ca, gây mất trật tự khu vực. Các hành vi trên là vi phạm luật pháp và có dấu hiệu phạm vào một số điều của Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trao đổi với báo chí, Thượng tá Vũ Công Long, trưởng công an quận Đống Đa cũng cáo buộc rằng linh mục và giáo dân giáo xứ Thái Hà đã xâm nhập công ty cổ phần Chiến Thắng bất hợp pháp. Ông tuyên bố như sau, với những tài liệu chứng cứ thu thập được, đến nay có căn cứ để xác định các hành vi nói trên phạm vào điều 143 và điều 245 của Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, quy định về tội hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng. Mặc dù có lệnh truy tố trên đây, giáo dân Thái Hà và từ nhiều giáo xứ khác vẫn tiếp tục đến liên địa Đức Bà để cầu nguyện. Chiều thứ ba vừa qua, cho đến 7 giờ 45 phút, sau khi cầu nguyện tại liên địa, giáo dân đã kéo nhau vào hội trường của tu viện Thái Hà để ký đơn xin nhà nước giao lại đất đã bị chiếm dụng. Cho tới lúc đó, người ta vẫn còn nghe tiếng cồng chiêng của chị em dân tộc Mường vang lên trước hang đá Đức Mẹ. Tin Phi Luật Tân. Các đối với một Phi Luật Tân kêu gọi dân chúng hay chống trả lại cơn cám dỗ của bạo động. Các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và các phiến quân của mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro tại Mindanao, miền nam Phi Luật Tân, đã bùng nổ hôm 18 tháng 8 vừa qua và ngày càng gia tăng cường độ. Theo các tổ chức không chính phủ đang hoạt động tại địa phương và chính quyền Phi Luật Tân, tại tỉnh Lanao del Norte, nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh, đã có hơn 300.000 người phải đi lánh nạn, và hàng chục binh sĩ của cả hai bên đã thiệt mạng. Theo đức cha Elenito Galindo, giám mục Iligan, thủ phủ của tỉnh Lanao del Norte, tình hình khẩn trương đòi hỏi phải hết sức bình tĩnh trong lúc này. Ngài kêu gọi những ai đang sợ hãi hãy bình tĩnh và đừng chiều theo cơn cám dỗ của bạo động. Nguy cơ lớn nhất hiện nay là một cuộc nội chiến nồi da sáo thịt giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo, cả hai đều là người Phi cả. Các mối thù nghịch đã bùng nổ vào hôm 18 tháng 8 vừa qua khi một số phiến quân thuộc mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro tấn công và chiếm ba thành phố thuộc tỉnh Lanao del Norte. Theo phát ngôn viên của mặt trận, giới lãnh đạo cấp cao của mặt trận không cho phép có những hành động như thế. Thế nhưng sau đó đã tỏ tình liên đới với các phiến quân. Không bao lâu quân đội chính phủ đã buộc phải đánh trả để tái chiếm ba thành phố nói trên và cuộc chiến đã leo thang. Sự việc các cuộc bạo động đã bùng nổ hôm 18 tháng 8 vừa qua là vì tối cao pháp viện Phi Luật Tân đã đưa ra phán quyết yêu cầu chính phủ đình chỉ việc ký kết thỏa ước hòa bình với mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro. Dân chúng Phi cho rằng bà Gloria Arroyo, tổng thống Phi Luật Tân, đã làm mọi cách để đạt được một thỏa ước với mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro hầu tiếp tục nắm giữ quyền hành. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Tin Roma, một hội nghị Phi Châu đã khai diễn hôm thứ Tư 27 tháng 8 vừa qua tại Dar es Salaam, Tanzania, để giới thiệu quyển Toát yếu về giáo huấn xã hội của giáo hội. Hội nghị với chủ đề Công cuộc rao giảng tin mừng mới tại Phi Châu sẽ kết thúc vào ngày thứ Bảy 30 tháng 8 này. Đây là hội nghị lần thứ ba được Hội đồng Tòa Thánh về Công lý Hòa Bình tổ chức. Lần đầu tiên hội nghị đã được tổ chức tại Mexico hồi năm 2005. Hội nghị lần thứ hai đã diễn ra tại Thái Lan hồi năm 2007. Tham dự hội nghị lần này có khoảng 200 người gồm hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đến từ khoảng 40 quốc gia trên thế giới, đại diện cho các hội đồng giám mục, các ủy ban công lý và hòa bình, các đại học công giáo và các tổ chức quốc tế. Đại diện chính quyền địa phương cũng tham dự hội nghị. Trong bài diễn văn khai mạc, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã chia sẻ về giá trị và ý nghĩa của quyển Toát yếu về giáo huấn xã hội của giáo hội, cũng như đọc một sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cho các tham dự viên. Các đề tài được trình bày trong hội nghị xoay quanh những vấn đề như công lý, hòa bình, hòa giải, một cách cụ thể như nhân quyền, sự phân phối của cải, các cuộc xung đột vũ trang, gia đình, sự dấn thân trong sinh hoạt chính trị và phát triển nhân bản. Hội nghị diễn ra như một chuẩn bị cho Thượng đồng Giám mục Thế giới lần thứ hai về Phi Châu, theo dự trù sẽ khai diễn vào tháng 10 năm tới với chủ đề Giáo hội tại Phi Châu phục vụ hòa giải, công lý và hòa bình. Tin Chennai, Ấn Độ. Các đối với mục tại bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ đã kêu gọi người Công giáo loại bỏ các bất bình đẳng xây dựng trên hệ thống giai cấp, hầu giúp cho các tín hữu xuất thân từ giai cấp cùng đinh tham gia trọn vẹn vào đời sống giáo hội. Trong một lá thư được đọc trong các nhà thờ của 19 giáo phận trong toàn bang hôm 17 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Giám mục bang Tamil Nadu viết rằng, người Công giáo có nghĩa vụ phải dẹp bỏ mọi khác biệt về giai cấp để xây dựng một giáo hội bình đẳng. Các đức giám mục bang Tamil Nadu nhìn nhận rằng, xã hội Ấn Độ đã được xây dựng trên hệ thống giai cấp. Những người bên ngoài các giai cấp này, hay còn gọi là cùng đinh, luôn bị xem là những người ở tầng đáy của xã hội. Thư của các đức giám mục bang Tamil Nadu cũng than phiền rằng, cả những người Công giáo cũng đeo đuổi và thực hành sự phân chia giai cấp ấy. Chẳng hạn, trong nhà thờ, các tín hữu thuộc giai cấp cùng đinh không được ngồi lẫn lộn với những người thuộc giai cấp khác. Con cái của họ không được chấp lễ. các cuộc rước kiệu của giáo xứ cũng không được đi ngang qua các khu của giai cấp cùng đinh. Người chết thuộc giai cấp cùng đinh cũng phải được di chuyển trên những chiếc xe riêng và chôn cất trong những nghĩa trang riêng. Cái đi với một bang Tamil Nadu kêu gọi hãy để cho các tín hữu thuộc giai cấp cùng đinh được tham gia vào việc quản trị giáo xứ cũng như các tổ chức của giáo hội.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Các chính trị gia Công giáo Hoa Kỳ ủng hộ phá thai và việc rước lễ. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, dư luận Công giáo Hoa Kỳ ngày càng sôi nổi về vấn đề liệu các chính trị gia Công giáo ủng hộ phá thai có nên rước lễ không? Trước ngày Đảng Dân Chủ khai mạc Đại hội Toàn quốc tại thành phố Denver, bang Colorado, ứng cử viên tổng thống của đảng là ông Barack Obama đã chính thức chọn một người Công giáo nổi tiếng là Thượng nghị sĩ Joseph Biden làm ứng cử viên phó tổng thống. Việc chọn lựa này đã tức khắc khơi dậy cuộc tranh luận. Liệu có nên trao mình Chúa cho các chính trị gia Công giáo ủng hộ phá thai không? Ông Biden là một chính trị gia Công giáo nổi tiếng về lập trường ủng hộ phá thai. Xuất thân từ một gia đình lao động gốc Ái Nhĩ Lan, lúc thiếu thời, ông Biden đã có lúc nghĩ đến chuyện vào chủng viện. Ông cũng kể lại rằng, lúc nào ông cũng mang theo tràn chuỗi mân côi trong người. Hiện nay, mỗi ngày Chủ nhật, ông đều đi lễ và rước lễ tại nhà thờ giáo xứ của ông tại thành phố Greenville, bang Delaware. Nhưng với tư cách là một chính trị gia, ông luôn bày tỏ lập trường ủng hộ phán quyết nổi tiếng của tối cao pháp viện có tên là Roe chống lại Wade. Với phán quyết này, tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã hợp pháp hóa hành động phá thai trên toàn quốc. Ông Biden nói rằng, là một người Công giáo, ông luôn chấp nhận giáo huấn của giáo hội Công giáo về sự sống con người, vốn hiện hữu từ lúc được thụ thai. Ông cũng nói rằng, ông đã bỏ phiếu thông qua luật cấm phá thai vào những tuần lễ cuối cùng của thời kỳ thai nghén. Tuy nhiên, ông vẫn ủng hộ phán quyết của tối cao pháp viện, vì theo ông, đây là một quyết định đúng đắn trong một xã hội có nhiều cái nhìn khác biệt về vấn đề phá thai. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Christian Science Monitor, ông Biden nói, ông tin rằng lập trường của ông hoàn toàn phù hợp với giáo huấn xã hội của giáo hội. Nhưng dĩ nhiên, đây không phải là cái nhìn của Đức cha Charles Chaput, Tổng giám mục Denver, nơi đang diễn ra Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ, mà một trong những điểm trong cương lĩnh chính trị là ủng hộ phá thai. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn AP, Đức cha Chaput khẳng định rằng, lập trường ủng hộ điều được gọi là quyền phá thai là một sai lầm công khai nghiêm trọng. Và vị tổng giám mục này tuyên bố rằng, nếu còn lương thiện, ông Biden không nên lên rước lễ. Trong những ngày vừa qua, một vị tổng giám mục Hoa Kỳ khác là Đức cha Raymond Burke, hiện đang đứng đầu Tòa Ân Giải Tối Cao Roma, cũng đã lên tiếng về vấn đề được đặt ra là các chính trị gia Công giáo ủng hộ phá thai có được phép rước lễ không? Và Đức cha Buộc đã trả lời dứt khoát rằng không nên cho các chính trị gia này rước lễ. Đây không phải là lần đầu tiên Đức cha Buộc lên tiếng về vấn đề này. Năm 2004, trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống, Ngài cũng đã trình bày giáo huấn của giáo hội liên quan đến việc rước lễ và nhắm thẳng vào ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Dân Chủ, lúc bấy giờ là ông John Kerry, một người Công giáo công khai ủng hộ phá thai. Tưởng cũng nên nhắc lại, vào tháng 6 năm đó, Đức Thánh cha Benedicto, lúc bấy giờ đang là Hồng Y đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin, đã gửi cho các đức giám mục Hoa Kỳ một lá thư. Trong đó, Ngài đã đưa ra những nguyên tắc chung về vấn đề này. Các nguyên tắc được Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đưa ra cũng chính là điều được hai đức cha Saput và Bok lặp lại khi khẳng định rằng các chính trị gia Công giáo ủng hộ phá thai không nên lên rước lễ. Tuy nhiên, hầu hết các đức giám mục Mỹ đều không đồng ý về việc từ chối không cho các chính trị gia như thế được rước lễ. Đức Hồng Y Francis George, Tổng giám mục Chicago, và Đức Hồng Y Avery Dull, nhà thần học nổi tiếng của dòng tên tại Hoa Kỳ, nói rằng các ngài chống lại việc biến bí tích thánh thể thành một bãi chiến trường chính trị. Cuối cùng, Hội đồng giám mục Hoa Kỳ quyết định áp dụng những nguyên tắc của Bộ Giáo lý Đức tin theo từng trường hợp và để cho mỗi vị giám mục tùy nghi áp dụng trong giáo phận của mình. Từ Roma, Đức Hồng Y Ratzinger tỏ ra hài lòng với giải pháp của các đức giám mục Hoa Kỳ. Ngài nói rằng giải pháp này phù hợp với những nguyên tắc chung mà Ngài đã đề ra trong thư gửi cho các đức giám mục Hoa Kỳ. Qua hành động này, Đức Hồng Y Ratzinger chấp nhận cách hành xử đặc thù của Giáo hội Công giáo tại các nước Âu Châu. Tại đây, những nguyên tắc chung được áp dụng một cách uyển chuyển với thực hành mục vụ. Thật vậy, tại Âu Châu, Giáo hội Công giáo chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này, hoặc phải xử lý những trường hợp riêng rẽ như tại Hoa Kỳ. Trong những thập niên vừa qua, mặc dù biết rõ tên tuổi của những chính trị gia Công giáo ủng hộ phá thai, nhưng khi họ lên rước lễ, các đức hồng y, giám mục và ngay cả giáo hoàng cũng không từ chối. Năm 1989, quốc vương Baudouin của Vương quốc Bỉ, một người Công giáo nhiệt thành, đã tạm thời thoái vị để tránh khỏi phải ký tên vào một luật cho phép phá thai. Nhưng đây chỉ là một hành động hoàn toàn có tính cách cá nhân. Không một vị chủ chăn nào yêu cầu quốc vương phải làm như thế cả. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới với Mai Hương. Satan, ma quỷ hay những sức mạnh của sự dữ? Đây là chủ đề chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Hiện nay trên thế giới không thiếu những người tôn thờ Satan, ma quỷ. Bằng hành động hay bằng lời nói, họ nhìn nhận sự hiện hữu của ma quỷ. Họ thực thi những nghi thức hoàn toàn đối nghịch với các nghi thức của Kitô giáo. Hay đúng hơn, họ mượn chính những nghi thức của Kitô giáo để tôn thờ ma quỷ. Cách đây hơn một thế kỷ, Aleister Crowley, một tên sát nhân khét tiếng, đã trở thành hiện thân của những kẻ tôn thờ ma quỷ. Như sách Khải Huyền của Thánh Gioan đã mượn con số biểu trưng 666 để ám chỉ đến bạo chúa Nero hay tất cả những ai tôn thờ ma quỷ. Aleister Crowley đã cho khắc trên trán mình ba con số 6 ấy. Ông soạn ra hai cuốn sách với tựa đề Kinh Thánh của Satan và Những Nghi Thức của Satan, để hướng dẫn tất cả những ai muốn đi theo ông để tôn thờ Satan. 100 năm sau, một người đã từng là tín hữu Kitô, tên là Anton LaVey, tự nhận mình là kẻ kế vị Crowley. Năm 1967, Anton LaVey thành lập Giáo hội Satan tại San Francisco. Trong một xứ sở tôn trọng tự do tôn giáo như Hoa Kỳ, Anton LaVey đã thành công trong việc đăng ký giáo hội Satan như một tôn giáo chính thức, nghĩa là được chính phủ nhìn nhận và bảo vệ như một tôn giáo. Ông cho tái bản những cuốn sách của Crowley. Trong các buổi cử hành, Anton LaVey đã dùng chiên cừu để mô phỏng các cuộc tế lễ trong Do Thái và Kitô giáo. Ngoài giáo hội Satan, người ta còn thấy có một giáo phái tôn thờ Satan khác lấy tên là Đền thờ của Seth. Giáo phái này do Michael Aquino thành lập năm 1975, cũng theo những nghi lễ tương tự như giáo hội Satan. Ngoài hai giáo phái tôn thờ Satan có tổ chức trên đây, người ta còn thấy có một loại tín hữu tài tử khác. Đa số những tín hữu tài tử này đều là thiếu niên. Họ đọc kinh thánh của Satan và thử nghiệm những nghi thức của Satan trong những nhóm nhỏ. Họ thường tìm đến những nơi hoang vắng, như nghĩa địa chẳng hạn, để lên đồng, nhảy múa theo những vũ điệu ma quái, cũng như tế sát súc vật. Họ pha máu của súc vật với chính máu của họ và uống. Họ cũng lén lút chiêu dụ những tín đồ mới trong trường họ. Thường thì hoạt động của họ vô thưởng vô phạt. Cũng có khi, vì nhiệt thành, họ quyết định tự sát, nếu gọi là đi về nhà của Satan. Các tín hữu tài tử này cũng muốn quảng bá niềm tin của họ bằng cách đập phá các ngôi thánh đường, các hội đường của người Do Thái hay nghĩa địa. Đáng quan ngại hơn cả là đạo thờ Satan. Đặc điểm của những người theo đạo thờ Satan đích thực là tự hãm hại thân xác và chủ trương phạm tội ác. Nổi tiếng hơn cả là đạo thờ Satan do Charles Manson thành lập. Charles Manson đã nhúng tay vào nhiều tội ác. Ra trước tòa, ông không để lộ bất cứ một sự hối hận nào. Qua thái độ ấy, ông muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng ông vẫn giữ quyết tâm làm điều ác khi được trả tự do. Trong các nạn nhân của đạo thờ Satan, người ta thường nhắc đến cô Patty Hearst, ái nữ của nhà xuất bản triệu phú William Randolph Hearst. Bị giáo phái có tên là Mặt trận Giải phóng Symbion chiêu dụ, cô đã tham gia vào một vụ cướp ngân hàng. Sau một thời gian bị giam tù, vì cũng chỉ là một nạn nhân, cô được ân xá. Nhóm tôn thờ Satan cuối cùng gồm những người có chú tâm làm điều ác qua việc sử dụng những nghi thức tôn thờ Satan. Theo những nhà chuyên môn về đạo thờ Satan, đây là nhóm nguy hiểm nhất vì họ chủ trương giết người. Trong những năm vừa qua, tại Hoa Kỳ, người ta đã tiến hành những cuộc điều tra về những vụ lạm dụng tình dục trẻ em diễn ra theo nghi thức tại một số trung tâm giữ trẻ em. Trong một chương trình của đài truyền hình ABC hồi năm 1985, qua phát biểu của cha mẹ các em bị lạm dụng tình dục tại một số trung tâm, người ta biết rằng tất cả những kẻ có những hành động lạm dụng tình dục đối với trẻ em đều có chủ ý muốn tiêu diệt niềm tin vào Thiên Chúa. Họ luôn thốt lên câu, tôi thù ghét Chúa. Tại bang California, trường hợp biết đến nhiều nhất xảy ra tại trường Mark Martin. Trong nhiều năm, các giáo viên thực hành những nghi thức, trong đó có đến trên hàng trăm em học sinh bị lạm dụng về tình dục. Ngoài các giáo viên, người ta cũng ghi nhận trường hợp chính cha mẹ lạm dụng tình dục đối với con em của mình, hoặc là con em hàng xóm, theo những nghi thức đồi bại của các giáo phái tôn thờ Satan. Trên đây chỉ là sơ lược về các giáo phái tôn thờ Satan tại Hoa Kỳ. tại một số nước Âu Châu mà điển hình là Đức. Đạo tôn thờ Satan cũng bắt đầu có mặt. Tất cả những ai nghiên cứu về sự phát triển và bành trướng của đạo tôn thờ Satan đều nêu lên câu hỏi, tại sao có một thứ đạo như thế? Phải chăng vì không được giáo dục về đức tin mà người trẻ lại chạy theo đạo tôn thờ Satan? Phải chăng nhạc rock cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự hình thành đạo này? Câu trả lời quả thật không đơn giản. Trí khôn của con người là một món quà của Thiên Chúa. Các nhà khoa học nói với chúng ta rằng, ngay cả sau nhiều ngàn năm có mặt trên mặt đất, loài người chỉ mới phát triển được một phần nhỏ trong những khả năng của trí khôn. Một số người được gọi là ông đạo hay lãnh đạo về sự thờ phượng đã cố gắng sử dụng sự hiểu biết ấy và đưa ra nhiều hứa hẹn cho các tín hữu. Nhưng chưa có ai đạt được mục tiêu đề ra. Câu trả lời có lẽ không nằm trong tôn giáo, mà trong khoa học. Trong 20 năm gần đây, các chuyên gia về tâm lý đã chứng tỏ ảnh hưởng của một số nhạc rock trên những hành động phá phách hay tự tử nơi giới trẻ. Trong 50s, người ta cũng đã chứng minh được rằng những mệnh lệnh có thể đưa vào tâm trí con người bằng âm thanh hay hình ảnh. Ngày nay, phim ảnh và âm nhạc chắc chắn chứa đựng không biết bao nhiêu mệnh lệnh tiêu cực, dẫn đến sự tự hủy. Ngày nay chúng ta đang sống trong một nền văn hóa cổ võ cho sự chết chóc và tự hủy. Ngày xưa, các tín hữu học thuộc lòng giáo lý. Họ thuộc nằm lòng những công thức đức tin và những điều luật về luân lý. Người ta không ngạc nhiên tại sao họ có được một đức tin vững mạnh. Họ đã có thể đứng vững trước mọi sức ép và ngay cả bách hại. Sự bách hại thường củng cố niềm tin của họ. Ngày nay, nhiều người đánh mất niềm tin nơi Thiên Chúa, nơi xứ sở của họ, và nhất là nơi chính họ. Dối trá, lừa thầy phản bạn, bất hiếu, ích kỷ. Phải chăng, đó không là thể hiện có một cuộc sống đức tin yếu kém? Sức mạnh của dối trá, tâm tối và sự dữ là điều không thể chối cãi được. Satan hay ma quỷ có lẽ không cần phải nhập vào con người và biểu lộ những tác hại tỏ tường. Nó đang điều khiển cả một chế độ. Nó là linh hồn của nền văn hóa chối bỏ sự sống và cổ võ sự chết chóc vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một diễn đàn tự do hôm nay xin được dành để nói về việc đòi nhà đất tại giáo xứ Thái Hà. Trước hết, xin gửi đến quý vị và các bạn phát biểu của cha giám tỉnh Vinh Sơn Phạm Trung Thành khi khai mạc thánh lễ cầu nguyện tối thứ năm vừa qua 28 tháng 8 tại dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Kính thưa anh chị em, trong giây phút này, đứng giữa anh em của tôi, những tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế về từ khắp các miền đất nước, các bề trên của 22 nhà và cộng đoàn trên toàn quốc. Chung quanh chúng tôi, 180 tu sĩ hiện diện trong ngôi đền thờ này. Chúng tôi đang ở giữa anh chị em. Rất nhiều các bề trên và tu sĩ của các dòng tu, rất nhiều các thân nhân bằng hữu và cả một cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện hiệp nhất với chúng tôi. Con thay mặt cho anh em con, hết lòng cảm ơn các đức cha, đặc biệt Đức Tổng Giám mục Hà Nội, Giuse Ngô Quang Kiệt, là một người cha, người thầy, người đồng hành với chúng con, như Chúa Giêsu năm xưa đã đồng hành với hai môn đệ về Emmaus. Mấy ngày nay, các đức cha đã thăm hỏi, an ủi, khuyến khích, cầu nguyện và chúc lành cho chúng con. Con cũng cảm ơn các bề trên của các dòng tu, các tu hội và các tu đoàn tông đồ. Trong tình hiệp nhất huynh đệ, trong nỗi khao khát chân lý và công bằng, các bề trên đã thăm viếng, chia sẻ, khích lệ và hiệp thông với chúng con trong lời cầu nguyện. Con cũng tỏ lòng biết ơn cho bề trên tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế tại Roma, Hội đồng Quản trị Trung ương, các tỉnh dòng bạn, nhất là các đơn vị trong miền Úc Châu và Á Châu. Những lá thư chia sẻ, khuyến khích và những lời hứa nguyện cầu nâng đỡ chúng con rất nhiều. Kính thưa anh chị em, trong bầu khí hiệp nhất, huynh đệ của Hội Thánh, chúng ta hãy cử hành thánh lễ tạ ơn này một cách sốt sắng, để tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàn ân huệ Người đã ban cho chúng ta, nhất là qua biến cố tại Thái Hà, làm cho chúng ta đối diện với tin mừng một cách rõ rệt hơn. Các con không thuộc về thế gian này. Thế gian sẽ thù ghét và bắt bớ các con. Qua biến cố tại Thái Hà, chúng ta gắn bó hơn, nên một hơn với người nghèo, người bị bỏ rơi, người bị áp bức, người bị hoang sai. Qua biến cố tại Thái Hà, chúng ta thấy rõ hơn bộ mặt của thế gian này, bộ mặt giả trá, gian dối và cường quyền. Tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho các nạn nhân và cầu nguyện cả cho những người làm khổ chúng ta nữa. Kính mời anh chị em chúng ta cử hành thánh lễ. Đó là phát biểu của cha giám tỉnh Vinh Sơn Phạm Trung Thành khi khai mạc thánh lễ cầu nguyện tối thứ năm vừa qua 28 tháng 8 tại dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Và tiếp sau đây là thư cấp báo của các linh mục giáo xứ Thái Hà. Hà Nội ngày 28 tháng 8. Cấp báo: ngày hôm qua 27 tháng 8, chính quyền cũng đã quyết định khởi tố vụ án rối trật tự công cộng và phá hoại tài sản công cộng. Các linh mục cho biết chính quyền đã gửi 4 giấy triệu tập cho giáo dân để điều tra. Hôm nay, tức là 28 tháng 8, khoảng 30 công an đến nhà ông bà Lân ở phố Khâm Thiên. Họ áp giải ông Lân đi. Họ muốn đưa bà Lân đi, nhưng bà phản đối. Các linh mục và tu sĩ nhà thờ Thái Hà đến nhà này để phản đối hành động của chính quyền bắt người trái phép. Lập tức có những người gọi điện thoại. Một tiếng sau, họ mang đến giấy bắt bà Lân. Họ đưa bà đi. Các linh mục và tu sĩ có mặt ở nhà ông Lân bị công an đe dọa. Một tu sĩ bị công an tìm cách tấn công, nhưng tu sĩ này tránh được. Lúc khoảng 10 giờ 30, đến 11 giờ, chúng tôi có mặt ở nhà thờ Thái Hà, công an dày đặc. Nghe nói họ cũng đã bắt giam một giáo dân ở đây, chúng tôi chưa rõ tên. Các linh mục và tu sĩ chúng con đã đến nhà ông bà để bảo vệ hành vi bắt giam oan ức ông bà, và đã bị công an đe dọa và đánh một tu sĩ chúng con. Các sinh hoạt ở nhà thờ Thái Hà diễn ra bình thường. Các linh mục, tu sĩ và giáo dân vẫn cầu nguyện. Đó là thư cấp báo của các linh mục giáo xứ Thái Hà. Và kết thúc một diễn đàn tự do hôm nay, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn bài bình luận của Lữ Giang về vụ Thái Hà như sau. Ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam không còn tiến xuống xã hội chủ nghĩa, mà đang tiến lên chủ nghĩa tư bản, tức tiến tới một xã hội văn minh, do đó cần phải sửa lại luật pháp cho phù hợp với xã hội văn minh hơn. Điều 17 của Hiến pháp ngày 15 tháng 4 năm 1992 là nguyên nhân của những sự bất công về đất đai hiện nay. Điều này quy định đất đai, rừng núi, sông hồ đều thuộc sở hữu toàn dân, tức thuộc quyền sở hữu của Đảng Cộng sản Việt Nam và đảng viên. Hiện nay, không có một nước văn minh trên thế giới duy trì một điều luật man rợ như thế. Do đó, chính quyền chẳng những không được quy chiếu những điều luật man rợ đó để đối kháng với người dân, mà còn phải hủy bỏ nó. Người dân chẳng những có quyền mà còn có trách nhiệm phải tranh đấu để thúc buộc chính quyền phải hủy bỏ các luật man rợ đó. Đừng nghĩ rằng Giáo hội Công giáo Việt Nam đang phát động một chiến dịch thu hồi lại các tài sản đã bị tước đoạt. Nếu trả nơi này, nơi khác sẽ đứng lên đòi, nên nhà nước phải tìm cách bác bỏ. Đó là một suy nghĩ sai lầm. Trường hợp của giáo xứ Thái Hà hay dòng thánh Phaolô ở Vĩnh Long là trường hợp của địa phương. Hội đồng Giám mục Việt Nam mong muốn chính quyền địa phương và giáo hội địa phương thảo luận để tìm ra giải pháp hợp lý và công bằng. Hiện nay các giáo hội địa phương cũng chỉ tranh đấu để đòi lại các cơ sở hoạt động tôn giáo và bác ái mà thôi. Đây là những nhu cầu mà chính quyền không thể không đáp ứng. Nhiều vấn đề căn bản lỗi thời của thời đi xuống xã hội chủ nghĩa vẫn chưa được hủy bỏ, nhất là các luật man rợ. Bao lâu chưa dứt khoát với những thứ đã lỗi thời này, đất nước không thể tiến tới một xã hội công bằng và giàu mạnh, và không thể hội nhập vào xã hội văn minh được.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách. Nếu bình tâm nhìn lại, thì nhiều người trong giới trẻ chúng ta sẽ nhận ra rằng có một thực tế không vui mà chúng ta không thể phủ nhận được là ngày hôm nay, với sự phát triển của phương tiện truyền thông, chúng ta biết và theo sát tình hình thế sự của thế giới, theo từng ngày, từng giờ, hơn mọi thời đại khác. Nhưng thực tế, chúng ta biết rất ít về những gì đang xảy ra bên cạnh chúng ta. Trên thực tế, chúng ta lại muốn có thời giờ hơn để lo cho mình, được chấp nhận, được yêu thương, được bạn bè quý mến hơn, chứ không hỏi mình làm sao tôi có thể yêu thương người khác hơn. Có nghĩa là để tôi dang rộng đôi tay, để tôi đón nhận cho cá nhân mình, hay để tôi có thể cho đi nhiều hơn. Rồi liệu tất cả những suy tư đó có làm ta thêm lòng thương cảm đến nỗi đau của người khác hay không? Nhưng dường như nhiều người trong chúng ta vẫn ung dung tự tại, vẫn bàng quang bằng thái độ ngoảnh mặt làm ngơ, bằng tâm trạng ngủ quách việc đời, kẻ thay kẻ thức. Trước những nỗi đau của người khác, trước sự sai, xấu, tội xảy ra chung quanh, phải chăng đôi khi sự vội vã, bận rộn đã đẩy con người đến độ khô khốc, bất nhẫn, lạnh lùng? Kết quả là chủ nghĩa mặc kệ nó, hoặc mặc kệ nó, ngấm ngầm được ra đời. Khi những người trẻ sống với châm ngôn mặc kệ nó, họ sẽ bị cuốn hút vào lối sống chỉ có mình, chỉ sống cho mình. Vì thế mà nhiều người vì không tìm ra ý nghĩa của cuộc sống đã đánh mất mình, và một khi đánh mất mình thì họ sẽ không còn tự tin, tự trọng, vì đời lãng xẹt và chỉ còn cách là tự hủy mình mà thôi. Cái chết thương tâm của một bà cụ ngay trong khu vực thăm nuôi của bệnh viện, nhưng không ai hay, tại New York, là một thí dụ điển hình. Thật vậy, cách đây không lâu, tại CNN, tường thuật một câu chuyện xảy ra trong giờ làm việc tại một bệnh viện New York. Theo tất cả những hình ảnh được ghi lại, một bà cụ đang ngồi trên ghế salon bỗng lăn ra. Tất cả các nhân viên bảo vệ vẫn qua lại, và vài ba người đọc báo tán gẫu trước cửa phòng ở khu vực chờ thăm nuôi. Bà cụ nằm bất tỉnh trong một thời gian dài, nhưng không một ai hay biết. Sau nhiều giờ, khi họ phát hiện ra, thì bà cụ đã chết. Cái chết của bà khiến ta không khỏi đau xót, trăn trở và day dứt, nhớ như một lời thức tỉnh tất cả mọi người. Và nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng vẫn còn bỏ ngỏ. Ta biết bao lần ta vô tâm, vô tình, thờ ơ, hứng hở trước những nỗi đau của người khác. Thế nhưng, cảm ơn Chúa, cuộc sống vẫn còn đâu đây, những hình ảnh đẹp, những con người trẻ cũng như già, đầy lòng nhân hậu, thương cảm trước những mảnh đời bất hạnh, trước những cảnh trớ trêu của cuộc sống. Cơn mưa chiều không nặng hạt lắm, nhưng nó đổ xuống bất chợt. Mọi người ai cũng vội vã tìm một chỗ trú mưa hay cố chạy cho kịp để tránh mưa. Có cô bé bán táo đứng bên vỉa hè, vẫn mải miết mời gọi mọi người mua những trái táo thơm ngon. Một nhóm thương gia chạy vội cho kịp chuyến xe để về sum họp cùng gia đình trong chiều 30 Tết. Trong lúc vội vã đó, một người trong nhóm đã đá vào chân bàn của cô bé bán táo. Táo văng tung tóe khắp nơi. Cơn mưa đã tạnh dần, nhóm người thương gia vẫn tiếp tục hành trình. Không ai ngoảnh mặt lại, cô bé mù 16 tuổi khóc thút thít sờ soạng, mò mẫm nhặt những trái táo. Mặc cô xoay sở, dòng người vẫn tấp nập qua lại. Một vài người nhìn cô với ánh mắt ái ngại, nhưng không ai dừng lại. Một bác xích lô giả chạy ngang qua, bắt thắng xe, dừng lại và bước xuống giúp cô bé nhặt táo bỏ vào sọt. Có rất nhiều trái bị dập, bác nhặt bỏ riêng qua một sọt khác. Xong đâu đấy, bác xích lô rút ra 30.000 đồng trao cho cô bé và hỏi, cháu ổn chứ? Bác muốn mua một ít táo mang về làm quà cho bác gái. Cô bé gật đầu, nói lời cảm ơn bác xích lô, đến mấy lần mà hai mắt vẫn còn ướt thấm. Bác xích lô dừng lại, cầm những táo và quay người đi. Cô bé mù bối rối gọi ngược trở lại, bác ơi, bác, với giọng nói ngập ngừng cô hỏi, bác là Giê-xu ư? Bác xích lô ra về trong tâm trạng phấn chấn lạ thường, dù ngày cuối năm không kiếm được nhiều tiền lắm. Câu chuyện được tác giả xác định là gần bến xe lên tỉnh. Thế nhưng, bình tâm suy lại, chúng ta dễ dàng nhận ra nó không chỉ là chuyện xảy ra trong quá khứ, nhưng nó vẫn xảy ra nhan nhản mỗi ngày trong hiện tại, bất cứ nơi đâu, và biết đâu, vẫn còn xảy ra trong tương lai. Bởi vì nó làm sáng tỏ một chân lý của cuộc sống chúng ta, có một sự khác biệt rõ ràng giữa một đống đá vô cảm được đặt cạnh nhau và một xã hội loài người với những con tim bằng xương bằng thịt. Chẳng ai truy cứu trách nhiệm cho một cành cây khô vì nó đã rơi xuống đầu của người đi đường. Chẳng ai hỏi tội một cục đá bên lề vì đã làm cho bà cụ vấp ngã. Nhưng chúng ta sẽ bị tòa án lương tâm kết tội vì truy cứu cách trách nhiệm nếu cố tình mù lòa và vô cảm trước những nỗi thống khổ của anh chị em đồng loại. Trong sự đa dạng của đức ái, của ơn gọi chính nhân, nhiều góc độ, nhiều khía cạnh đang chờ đợi và mời gọi mỗi người chúng ta. Đột nhiên, lời ca khúc của Trịnh Công Sơn vang vọng lên trong tôi. Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, gió từ đâu đến và đi đâu? Không ai biết gió muốn thổi đi đâu và về đâu, không ai hay. Nhưng có một điều khi để cho mình, cho gió cuốn đi, là mình được đi muôn nơi, được đến với muôn người. Quý bạn thân mến,
Giê-xu đã bước xuống con thuyền của đời tôi, và Ngài cũng mong muốn được nhận ra nơi những người tôi sống cùng hay làm việc chung, nhưng ngược lại, thái độ, cuộc sống của tôi thế nào, có gì khác biệt hơn so với những người vô thần hay không tin Thiên Chúa. Vâng, đã bao lần trong đời tôi đã bỏ lỡ cơ hội là một Giê-xu cho một ai đó. Đã bao lần trong đời tôi vô cảm trước những nỗi đau của những người khác chỉ vì tôi quá chú tâm vào tôi và muốn mình được chú ý hơn tất cả mọi người. Tôi vô cảm hay không nhạy cảm đủ với Giê-xu đang đau khổ nơi những con người đang đau khổ cả về thể xác cũng như tinh thần. Cách cụ thể hơn, tôi đã không lưu tâm đến để những người đang sống quanh tôi, họ sống ra sao, no hay đói, buồn hay vui, hạnh phúc hay bất hạnh, dường như tôi chẳng biết gì về họ. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội là một Giê-xu cho người khác, cũng chỉ vì tôi quan tâm tới chỗ đứng của tôi, như là một vũ trụ riêng biệt và đặc biệt. Bao tháng ngày tôi băn khoăn, trăn trở và cố tìm cho ra câu trả lời, sứ mạng của tôi là gì trong cuộc đời này. Nhưng hôm nay, từ trong sâu thẳm của lòng mình, tôi nghe một niềm vui thật lạ. Vâng, tôi nghe rõ một tiếng gọi, một mệnh lệnh, hay là một ánh nến nhỏ thắp lên trong đêm đen, là một nắm men, dậy bột, là những hạt muối ướp cho mạng đời. Thế giới này cần biết bao nhiêu người để khởi đầu, để khơi dậy lòng thương cảm, một hạt giống đặt nơi tâm hồn mỗi người. Đó có thể chỉ là những công việc tầm thường, nhưng nếu được làm cách phi thường, có thể thắp lên một ngọn lửa xua tan đi những sự băng giá lạnh lùng, và thay vào đó là hơi ấm của tình người. Nếu muốn vậy, bạn cũng như tôi, hãy tập quên mình để nhớ tới những người khốn khổ, hãy ra khỏi mình để gặp những người khác. Được như vậy, bạn sẽ thấy ý nghĩa của đời mình. Đấy là nền móng của tự trọng, tự tin, làm cho mình được hạnh phúc. Ước gì cuộc sống của bạn và tôi là chứng nhân sống động, là hiện thân của Giê-xu, để có thể một ngày nào đó, chúng ta nghe ai hỏi mình rằng, bạn là Giê-xu ư? Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Chu Văn trong những phút cầu nguyện.
Tên là Macaca fuscata tại Nhật Bản đã được các nhà khoa học quan sát theo dõi trong hơn 30 năm trời. Vào năm 1952, tại hòn đảo có tên là Koshima, các nhà khoa học đã mang đến cho loài khỉ này những củ khoai lang. Họ đặt các củ khoai lang trên cát. Cả bầy khỉ bu lại đống khoai. Chúng rất thích vị ngọt của khoai lang, nhưng những hạt cát bám vào các củ khoai lang khiến cho chúng cảm thấy khó chịu. Giữa lúc đám khỉ cứ vò tay bứt tốc không biết phải làm thế nào để cát biển không dính vào khoai, thì một con khỉ cái 18 tháng tuổi mà các nhà khoa học đặt tên là Imo bỗng tìm ra một cách giải quyết vấn đề. Nó cầm một củ khoai đến một dòng suối bên cạnh và lấy nước rửa sạch củ khoai. Không mấy chốc, những con khỉ con khác cũng bắt chước khỉ Imo để mang khoai đến rửa trong dòng suối. Cái đó, những con khỉ mẹ cũng bắt chước làm theo. Dưới mắt quan sát của các nhà khoa học, nhiều con khỉ lớn khác cũng học được mẹo ấy. Giữa năm 1952 và năm 1958, tất cả những con khỉ con trên đảo đều biết cách rửa sạch những củ khoai khỏi cát biển như thế. Nhưng chỉ có những con khỉ lớn nào bắt chước con cái của chúng mới có thể biết được mẹo ấy mà thôi. Vẫn còn nhiều con khỉ lớn khác tiếp tục ăn những củ khoai lang dính đầy cát biển. Thế rồi một điều bất ngờ đã xảy ra. và mùa thu năm 1958, đã có đến 99% dân số khỉ trên đảo Koshima học được cách chữa khoai trước khi ăn. Và một buổi sáng nọ, các nhà khoa học bỗng nhận ra rằng tất cả mọi con khỉ trên đảo đều biết làm động tác này. Thế nhưng điều khiến cho các nhà khoa học phải ngỡ ngàng hơn nữa là, sau khi tất cả những con khỉ trên đảo Koshima đều biết rửa khoai trước khi ăn, thì thói quen ấy không rõ do một năng lực huyền bí nào lại được truyền lan đến các đảo khác. Các nhà khoa học nhận thấy rằng, kể từ buổi sáng mùa thu, khi con khỉ cuối cùng tại đảo Koshima biết rửa khoai, thì tại các đảo khác, cũng như trong vùng đất liền ở Takasakiyama, tất cả mọi con khỉ đều biết rửa khoai trước khi ăn. Chuyện khỉ trên đây có thể gợi lên cho chúng ta một ý tưởng: đám đông thường tạo thành sức mạnh. Một buổi sáng ngày 1 tháng 5 năm 1990, tại quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow, giữa đám đông, một linh mục chính thống đã hỏi ý kiến một vị linh mục khác: cha xem cây thánh giá có thẳng không? Trên vai ông, người ta thấy có một cây thánh giá gỗ cao 6 thước. Sau khi đã đồng ý với nhau, hai vị linh mục đã cùng với đám đông kiệu cây thánh giá lớn đi qua con đường mà trước đó xe tăng, thiết giáp, hỏa tiễn, các binh sĩ thuộc mọi binh chủng trong quân đội Xô Viết vừa mới diễu hành để kỷ niệm ngày lao động. Đằng sau các chiếc xe tăng, một đám đông đi theo, họ hô lớn cho chủ tịch Gorbachev nghe rõ khẩu hiệu: cơm bánh, tự do, sự thật. Khi đám đông đi thẳng đến trước nhà lãnh tụ Xô Viết đang đứng trên chỗ danh dự, hai vị linh mục đã giương cao cây thánh giá lên. Cây thánh giá đã trồi lên giữa đám đông. Khuôn mặt của Chúa Giêsu che khuất cả bức chân dung vĩ đại của các Marx, Friedrich Engels và Vladimir Lenin, vốn đang ngự trị đằng sau lưng ông Gorbachev. Một trong hai vị linh mục hô lớn: thưa ngài chủ tịch Mikhail Gorbachev, Chúa Kitô đã sống lại. Tiếng hô của ông được đoàn người biểu tình lặp lại và vang dội khắp quảng trường đỏ: Chúa Kitô đã sống lại. Chỉ vài tháng sau đó, Liên bang Xô Viết đã chính thức tan vỡ, chủ nghĩa cộng sản đã cáo chung ngay tại chiếc nôi đã sinh ra nó. Quả thực, đám đông tạo thành sức mạnh. Nhưng nếu không có một người đứng lên để động viên, thì đám đông cũng chỉ là một thây chết mà thôi. Hồi thập niên 60, tại một nước Cộng hòa nào đó thuộc cựu Liên Xô, một ủy viên chính trị tập trung dân chúng tại một xã lại để cho học tập về sự thành công của nhà du hành vũ trụ Gagarin. Trở về trái đất sau một vòng bay xung quanh trái đất, nhà du hành vũ trụ này tuyên bố chẳng thấy Thiên Chúa đâu cả. Khẳng định này được ủy viên chính trị tuyên xưng như kinh tình kính và buộc đám đông cũng phải lặp lại như thế. Thế nhưng cả đám đông vẫn yên lặng bất động. Thế rồi ở phía cuối phòng họp, một lão bà bỗng cất tiếng nói lớn: ngài đã sống lại. Thế là chẳng ai bảo ai, tất cả mọi người đều đồng thanh lặp lại niềm tin ấy. Giữa đe dọa, chỉ cần một người dám can đảm đứng lên bẻ gãy xiềng xích của sợ hãi, thì mọi người khác cũng sẽ đứng lên. Người dân Phi Lục Tân vẫn còn nhớ mãi tiếng gọi của Đức Hồng Y Hai Mê Xin, cố tổng giám mục Manila, trong cuộc cách mạng được mệnh danh là sức mạnh của nhân dân. Chính do tiếng gọi của ngài được truyền đi trên một đài phát thanh, mà gần 2 triệu người dân Phi đã bẻ gãy xiềng xích của sợ hãi để tuôn ra các ngã đường và chặn đứng xe tăng thiết giáp. Ngôn sứ là người đơn độc, bởi vì tiếng nói của lẽ phải thường không thuộc về đám đông. Thế nhưng chính nhờ tiếng nói của tiên tri mà đám đông mới nhận ra tiếng nói của lương tri và đứng lên bên vực lẽ phải. Một người cũng đủ để nói lên tiếng nói của lương tri và lẽ phải. Một người cũng đủ để chết thay cho cả dân tộc. Người môn đệ đích thực của Chúa Kitô luôn phải lội ngược dòng đời, nhưng họ biết rằng chẳng có một tiếng kêu nào dù là giữa sa mạc mà không tạo ra một âm vang. Chẳng có nghĩa cử nào mà không để lại âm hưởng nào đó cho người khác. Chẳng có hành động hy sinh nào mà không có sức đánh động người khác. Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm cho chúng con lòng can đảm, sự kiên trì, để chúng con luôn biết lội ngược dòng đời theo chân Chúa.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.